Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay tôi để xin nói thêm một đôi điều về ngài Xá Lợi Phất. Trước hết là về cái nhân duyên gặp Phật của ngài, cũng là một trường hợp hết sức đặc biệt. Từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, lớn lên chỉ nung nấu ở trong lòng cái con đường để mà giải quyết cho tất cả những vấn nạn tri thức của mình. Ngài Xá Lợi Phất đó, khi mới 20 tuổi đời, đã từ bỏ cha mẹ gia đình để muốn đi tìm thầy học đạo, để muốn khám phá cái chân lý của đời sống. Ngài đã từng tìm tới những vị đạo sĩ này, tới những vị đạo sĩ khác. Nhưng mà rồi, qua bao nhiêu những vị thầy, ngài Xá Lợi Phất thấy rằng tất cả những cái lời của các thầy đó dạy không giải đáp được tất cả những vấn nạn ở trong cái tư tưởng của mình. Tới thầy nào học được cuối cùng bằng trí tuệ siêu tuyệt của ngài, ngài không bằng lòng với những giải đáp. Cho đến cuối cùng, ngài và một người bạn thân của ngài, mà sau này cũng trở thành hai vị đệ tử thường túc của Đức Phật, đó là Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Hai người này, sau khi thấy không một vị thầy nào có thể giải đáp cho mình những câu hỏi tối hậu, hai người đã tìm trở về để muốn tự mình đi khám phá chân lý. Và hai người hẹn với nhau rằng, nếu như sau này ai trong hai người mà tìm được một vị thầy, hoặc là tìm được cái ánh sáng của đạo lý, thì hai người sẽ chia sẻ cho nhau. Thế rồi khi cơ duyên đến, trong một buổi sáng sớm, sách truyền kể lại rằng ngài Xá Lợi Phất đang đi ở trên đường, bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh của một vị sa môn đắp y vàng, cầm bạc đi khất thực. Chỉ nhìn qua cái hình ảnh của vị sa môn như thế, cái phong độ trầm tĩnh lạ thường, biểu hiện một cái niềm an lạc sâu xa ở bên trong của cái vị sa môn này, đã làm kinh ngạc và chinh phục ngay cái con người của ngài Xá Lợi Phất. Cho nên ngài Xá Lợi Phất lặng lẽ đi theo cái vị sa môn này, và cuối cùng gặp được để hỏi vị sa môn rằng: thưa ngài, ngài là ai? Ngài học đạo với vị thầy nào? Và vị thầy của ngài dạy cho thầy những gì vậy? Cái vị sa môn mà ngài Xá Lợi Phất gặp đó chính là một trong năm anh em ông Kiều Trần Như mà Đức Phật đã cùng tu khổ hạnh trước đây, và đã trở thành một trong năm vị đầu tiên trong cái đệ tử của Phật. Và đó là vị sa môn tên gọi Asahi, tức là A Thì Thuyết, như ở trong sách Hạng. Khi nghe ngài Xá Lợi Phất hỏi như vậy, thì ngài A Thì Thuyết khiêm tốn trả lời: thầy của tôi đó là bậc Đại Thánh Thích Ca Mâu Ni, ngạ Phật Đại Sa Môn. Và ngài thường dạy cho tôi cái gì? Những lời của ngài dạy thì sâu xa lắm, tôi không làm sao hiểu được hết tất cả ý nghĩa. Nhưng mà điều mà ngài thường nhắc nhở dạy tôi đó là: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Và sách truyền kể rằng chỉ cần nghe hai câu đó thôi, thì ngài Xá Lợi Phất giống như một tia sáng, nó chiếu ở trong màn đêm bao nhiêu cái vấn nạn ray rứt ngài tự nhiên bùng vỡ ra hết. Và ngài thấy rồi, đúng, đây chính là chân lý, đây chính là cái người mà có thể dẫn ta đi vào về đạo. Cho nên ngài Xá Lợi Phất sau đó đã trở về rủ người bạn của mình, tức là ngài Mục Kiền Liên. Cả hai người cùng đến với Đức Phật và trở thành hai vị đệ tử thường túc của Phật. Có lẽ chúng ta không hiểu được nhiều cái giây phục mà khi Ngài xả lời Phật, chạm mặt Ngài A Thì Thuyết, và đặc biệt là nghe hai câu nói về cái giáo lý mà Đức Phật giảng dạy: tất cả các pháp đều do duyên mà sanh, tất cả các pháp đều vì duyên mà diệt. Hai câu đó, thưa quý vị, có lẽ đối với chúng ta rất bình thường, mà sở dĩ bình thường là bởi vì cái đầu óc của chúng ta, cái tâm tư của chúng ta nó chai lì với bao nhiêu những sự kiện đời sống hàng ngày. Nhưng mà hãy đặt vào cái trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất, một con người dám đem cả tuổi thanh xuân của mình nung nấu một cái khát vọng mãnh liệt, chỉ mong tìm được một cái câu giải đáp cho những cái thắc mắc của mình về đời sống, về cuộc đời thôi. Chỉ mong đi tìm và sẵn sàng đánh đổi tất cả cuộc đời của mình để muốn tìm ra cái chân lý, cái sự thật tối hậu của đời sống này thôi. Một con người nung nấu một khát vọng hiểu biết như thế, một con người mà từ 8 tuổi đã từng có thể đối diện tranh biện với tất cả những bậc học giả lỗi lạc của Ấn Độ lúc bấy giờ, để chỉ nung nấu một cái điều như vậy. Và hai nữa quý vị, một con người thông minh như vậy, nung nấu một khát vọng hiểu biết như vậy, mà lại sống ở dưới một cái xã hội mà cái môi trường tư tưởng của nó là gì? Khắp nơi trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, biết bao nhiêu chủ thuyết, biết bao nhiêu quan điểm đối nghịch với nhau, và gần như quan điểm nào cũng như quan điểm nào, hoặc là không, hoặc là có, hoặc là một thứ thần ngã nào đó, hoặc là một cái thứ từ ngã nào đó, quan điểm nào cũng như thế, chỉ dừng lên những cái thành trì tín ngưỡng để cho con người ta bám víu chấp chặt vào đó. Đó là cả một cái trần đồ tư tưởng mà trong kinh Phật thường mô tả tới 62 loài chủ trương, quan điểm, đạo kiến, tà kiến khác nhau. Cho nên thưa quý vị, kinh Phật, khi mà giáo lý của Phật xuất hiện thì được ví như là một tấm lưới mà một khi quăng ra thì nó bao trùm hết tất cả những cái tư tưởng, quan điểm đối nghịch như thế, cho nên gọi là phàm vọng là như thế. Thì dựa một cái trần đồ tư tưởng mà chỗ nào cũng chủ trương từ ngã thế này, đại ngã thế kia, chỗ này thì chủ trương không, chỗ kia chủ trương có, chỗ này chủ trương vi vật, chỗ này chủ trương linh hồn, đủ thứ hết cả. Và tất cả những chủ trương như vậy không giải đáp được câu hỏi tối hậu đối với Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên khi mà Ngài Xá Lợi Phất trong cái nung nấu khát vọng mãnh liệt của mình nghe hai câu thôi: chư pháp tùng duyên sanh, tất cả các pháp do duyên mà sanh, có nghĩa là không có một thần ngã nào hết ở nơi đây hết cả, có nghĩa là không có một vị thần linh nào để mà sanh ra tất cả mọi sự và khống chế tất cả mọi sự. Một câu nói đơn giản nhưng mà nó phá độ cả một cái thành trì tư tưởng và tín ngưỡng, đè nặng lên cả cái tâm trí của con người Ấn Độ lúc bây giờ. Mình hiểu được điều đó thì mới thấy được tất cả cái ý nghĩa và cái tác động mãnh liệt của hai câu: tất cả các pháp do duyên mà sanh, tất cả các pháp vì duyên mà diệt. Câu đó thưa quý vị đơn giản, nhưng mà nếu hiểu thì chúng ta phải thấy, mới thấy rằng là đó chính là cốt lõi của toàn bộ cái tư tưởng Phật giáo quý vị. Tư tưởng Phật giáo ai cũng biết xây trên một cái nền tảng, đó là tứ diệu đế, bốn sự thật. Mà cái cốt lõi của cái tư tưởng đó là gì? Chính là duyên khởi. Cho nên khi mà một cái lời, một cái câu nói đơn giản nhưng mà đối với một cái tâm hồn khao khát hiểu biết và đã từng đi qua bao nhiêu cái trần đồ tư tưởng mà không tìm được câu trả lời, thì khi mà chỉ cần nghe hai câu đâu đó thôi, thì tâm trí của Ngài Xá Lợi Phất giống như bùng vỡ để thấy được cái bóng, cái ánh sáng của chân lý trước mắt mình. Và sách truyền kể rằng chỉ nghe hai câu đầu không thôi, thì lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất đã chứng cái quả tu đạo hoằng ngay ở cái giây phút đó, khi mà chưa gặp Đức Phật. Cũng ở trong cái câu chuyện này, sách kể rằng là khi mà Ngài Xá Lợi Phất nhận được cái câu trả lời của Ngài A Thì Thuyệt và cảm giác được rằng cái vị thầy đã nói ra hai câu này, dạy cái giáo lý này, đó chính là bậc tôn sư mà mình khao khát tìm kiếm bao nhiêu lâu nay. Để rồi cuối cùng Ngài và Ngài Mục Kiền Liên đi tìm Phật và trở thành những đệ tử thường túc của Đức Phật. Và cả hai người này đấy, trong khi kết bạn cùng nhau để đi tìm tới Đức Phật, thì mới nghĩ tới cái vị thầy cũ của mình, cái vị thầy mà cả hai vị này từng theo học, nhưng mà rồi cuối cùng bỏ thầy mà đi, bởi vì thấy rằng những gì mà cái vị thầy rồi giảng dạy không giải đáp được cho những thắc mắc trong tâm trí của mình. Thì hai người này bị rủ cùng nhau tìm lại cái vị thầy đó để mà cảm ơn cái vị thầy đó bằng cách là cùng thuyết phục vị thầy đó sẽ cùng với mình đi tới Phật làm người học trò của Phật để học lấy cái đạo lý chân thật này. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, hai người cũng đi tìm lại cái vị thầy cũ của mình. Nhưng khi tìm tới cái vị thầy cũ, nói đến một cái bậc đạo sư mà hai người này đã có nhân duyên để mà tìm được, và mong rằng cái vị thầy này sẽ đi cùng hai vị tìm tới Đức Phật. Nhưng mà cái vị thầy cũ này lắc đầu từ chối, bảo rằng không, ta làm thầy rồi đã, ta không muốn đi học ai nữa hết cả. Thuyết phục bao nhiêu, cái vị thầy này cũng không đi theo hai vị. Và cuối cùng cái ông thầy này mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất như thế này: vậy thì ta hỏi nhà ngươi, ở trên cái thế gian này, cái kẻ trí nhiều hay là kẻ ngu nhiều? Thì Ngài Xá Lợi Phất lại bảo: trên cái thế gian này, kẻ trí bao giờ cũng ít, mà kẻ ngu thì bao giờ cũng nhiều. Thì khi đó, cái vị thầy mới bảo Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên: thôi, hai ngươi là những kẻ trí, cứ đi tìm cái ông Phật của ngươi đi. Còn bao nhiêu kẻ ngu trong đời này, để đó cho tao, ta lo hết, take care hết. Cái câu chuyện để muốn nói tới một cái điều quý vị, đó là những kẻ trí thì mới tìm tới đạo Phật, mới tìm tới Đức Phật. Còn những người nào chỉ muốn sống ở trong cái ngục tù của cái kiến chấp của mình, kẻ đó sẽ không bao giờ đi tìm tới Đức Phật được đâu. Những người nào chỉ muốn sống ở trên cái quyền lực của giai cấp địa vị, những người đó cũng sẽ không bao giờ đi tìm tới Đức Phật được đâu. Chỉ có những kẻ trí, những người nào muốn tìm cầu sự thật thì mới đi tới với Đức Phật. Cho nên Đức Phật đó là đấng giác ngộ. Cái đạo của Phật đó là đạo giác ngộ. Cái đạo chỉ để dành cho những ai khao khát chân lý, khao khát sự hiểu biết chân thật. Và ở trong cái đạo của Phật, thưa quý vị, ta mới có thể nghe được một câu tuyên bố rằng chỉ có sự hiểu biết chân thật mới có thể thực sự giải thoát con người ra khỏi tất cả đau khổ. Và đó là một điều hết sức là đặc biệt. Nếu chúng ta hiểu được cái bầu khí của tôn giáo trong lịch sử của loài người từ xưa tới nay, hầu hết đều là để ru ngủ con người ở trong niềm tin. Nhưng mà Đức Phật và Đạo Phật thì không. Chỉ muốn mở mắt để cho con người ta nhìn thấy đâu là sự thật, Và vì vậy mà cái đạo của Phật là cái đạo để dành cho những ai đi tìm cầu sự thật, để dành cho những ai thực sự khao khát một sự hiểu biết chân thật. Đạo của Phật thực sự đâu phải để dành cho những người chỉ muốn sống ở trong ngục tù của mê tín, của cuồng tín, sống trong ngục tù của những tư kiến, tà kiến, đạo kiến đâu. Đó là cái điều mà chúng ta nên hiểu rõ như vậy, ít nhất là để đừng bao giờ nghĩ rằng nếu như một đạo Phật hay như thế, nếu như một đức Phật giỏi như thế, thì tại sao ở trên cái thế giới này người tin Phật không có bao nhiêu nếu so với các tôn giáo khác? Không. Cái giá trị của một tôn giáo thực sự nó không nằm ở cái số đông người theo. 1.000 người mà sai lầm, dù có tin theo một điều sai lầm, thì cũng không vì vậy mà cái niềm tin đó trở thành đúng đắn. Chỉ có một người thôi nhìn thấy đúng, và không một ai tin theo mình, thì cũng không phải vì vậy mà cái người nhìn thấy đúng trở thành sai lầm, quý vị. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, đừng bận tâm nhiều tới chuyện đó. Chỉ bận tâm đối với người Phật tử mà nói. Dù cho cả thế gian này không một ai tin Phật, con nguyện một mình con vẫn tin Phật, và niềm tin đó không một cái gì có thể lay chuyển được hết. Bởi sao vậy? Bởi vì một niềm tin mà chân thật thì dù không ai tin nó vẫn là chân thật. Một niềm tin mà giả dối thì dù cả hàng triệu triệu người tin nó vẫn là giả dối. Cho nên đối với một cái kẻ mà tầm cầu sự hiểu biết chân thật, đối với một cái kẻ mà khao khát sự hiểu biết, khao khát sự thật, đối với một kẻ đó, đừng bao giờ bận tâm tới cái việc là tại sao đạo của mình ít người theo quá. Không. Bởi vì cái phẩm chất, cái giá trị nội tại của một tôn giáo nó không nằm ở cái chỗ là nhiều người hay ít người theo, mà chính ở cái đạo đó là chân thật hay không chân thật. Thứ hai nữa, cũng chính vì như vậy mà Đức Phật từng dạy những đệ tử của Ngài. Ngài không dạy đệ tử của Ngài: các con hãy sống làm thế nào, đừng để cho thiên hạ chê cười. Không. Phật không dạy như vậy. Phật không bao giờ dạy những tỳ kheo ni đệ tử của Ngài: các con sống làm sao, đừng để cho thiên hạ chê cười. Không. Mà Ngài dạy như thế này: các con phải sống làm thế nào, đừng để cho kẻ trí họ chê cười. Bởi vì một cái kẻ mà không biết thì kẻ đó có chê cười chẳng bao giờ thành vấn đề hết á. Một cái kẻ mà say sưa rượu chè thì kẻ đó làm sao mà không chê cười cái anh chàng cù lần không biết rượu chè là gì. Một người mà đam mê cờ bạc, gặp một anh chàng không biết đánh bạc thì kẻ đó làm sao không chê cười, quý vị. Có một cái bà này khi tôi gặp là 70 mấy tuổi, mà bà tức ông chồng dữ lắm. Bà tới chùa gặp, mà tôi tình cờ gặp thôi, thì bà mới nói rằng bà lên chùa mà ở, không phải chùa này, xin lỗi, một cái ngôi chùa khác, chứ không phải bà ở đây. Còn cái bà đó, bà tôi gặp mà tới thăm cái ngôi chùa đó, tình cờ tôi gặp một cái bà lên chùa bà ở. Thì tôi mới hỏi bà chứ tại sao bà không ở nhà mà lại lên chùa xin ở. Thế bà mới nói: tôi không có chồng chứ, tôi không có gia đình chứ, nhưng mà tôi ghét cái thằng chồng tôi quá. Hỏi sao ghét? Tôi bảo nó, bà kêu vậy, tôi bảo nó chở tôi đi Las Vegas chơi. Hằng không chịu, hằng cứ vác cuộc ra đêm ngày nào cứ cuộc ông cuộc cha gì, cứ cuộc ngoài đất, trồng cái này cái khác đủ thứ cả. Thầy tôi ghét quá, tôi lên chùa tôi ở. Rồi bà cũng hỏi tôi: thầy ơi, thầy có biết quen cái ông Mỹ nào không, để làm gì? Nhờ ông ấy chở tôi đi Las Vegas. Bà già 70 mấy tuổi rồi, không phải ít đâu. Thì cứ nghĩ rằng một người đàn bà như vậy mà có chê một cái ông chồng như thế này, ông chồng đó chẳng có gì mà phải buồn khổ hết cả, phải không? Cho nên mình sống ở trên đời đừng sợ ai chê cười, chỉ sợ mình không đúng mà thôi. Mình mà đúng thì 1 triệu người chê mình sai, cũng không phải vì vậy mình trở thành sai. Còn mình mà sai thì dù có 1 triệu người giữa đời này tôn thờ ca ngợi, cũng không phải vì vậy mình trở thành đúng. Và đó phải là một cái thái độ rất khẳng định của người con Phật đi trên con đường của Phật. Nói với Ngài Xá Lợi Phất, tôi chỉ nói thêm 1 chuyện nhỏ này nữa. Sau khi Ngài trở thành đệ tử của Phật rồi, Phật trở thành một đệ tử hàng đầu, một đệ tử mà gọi là đệ tử vô tỷ, là không thể so sánh, không một đệ tử nào có thể so sánh được với Ngài. Nhưng mà đây là cái hành của Ngài mà chúng ta nên học. Đó là mặc dầu trở thành một đệ tử thường túc của Phật, một đệ tử mà có thể thay Phật để thuyết pháp, nhưng mà Ngài, đối với cái Ngài A Thị Thuyết, là người đầu tiên đã đưa đường dẫn lối cho Ngài Xá Lợi Phất tìm tới Đức Phật đó. Ngài Xá Lợi Phất bao giờ cũng giữ một niềm kính trọng và biết ơn đặc biệt. Kính trọng tới cái mức mà hễ mà biết Ngài A Thị Thuyết đang ở phương nào, thì dù ở bất cứ đâu, Ngài Xá Lợi Phất cũng hướng về phương đó mà đảnh lễ. Biết Ngài A Thị Thuyết đang ở một chỗ nào, thì buổi tối mà đi ngủ, Ngài Xá Lợi Phất không bao giờ không để cái đầu mình về hướng đó mà nằm xuống hết cả. Cái đức hạnh đó của Ngài phải nói là một điều hết sức đặc biệt vô cùng, và là một bài học lớn cho tất cả những người con Phật. Hai nữa cũng liên hệ tới Ngài Xá Lợi Phất, liên hệ tới cái đức hạnh của Ngài. Đó là có một lần, lúc bây giờ Ngài đã 80 tuổi rồi, một bậc đệ tử lớn như thế, một bậc đệ tử trí huệ như thế, thế mà sau một mùa an cư thì Ngài mới lên đường để mà đi thuyết pháp, hoằng pháp chỗ khác. Khi mà Ngài xin Phật để ra đi, mới vừa cất bước ra đi chưa bao lâu, thì ở trong những cái hàng ngũ đệ tử của Phật đó, có người tố cáo với Đức Phật, bảo rằng Ngài Xá Lợi Phất không phải là vì lý tưởng hoằng pháp đồ sanh gì đâu, mà chỉ là bởi vì Ngài xấu hổ đối với con, Ngài tỳ hiềm con, đố kỵ con, cho nên Ngài sợ con mà Ngài phải tránh mặt để ra đi. Khi mà Đức Phật nghe trong cái đệ tử của mình có một người tố cáo Ngài Xá Lợi Phất như vậy, thì Đức Phật mới cho người đi mời Ngài Xá Lợi Phất trở lại. Và trước tất cả cái đội hội chúng lúc bây giờ, Đức Phật mới bảo rằng: Ngài này thầy Xá Lợi Phất, có một cái vị tỳ kheo đã từng nói Ngài như vậy, miệt thị cái vị tỳ kheo đó như vậy, hành hạ cái vị tỳ kheo đó như vậy, cái điều đó có đúng hay không? Thì quý vị biết Ngài Xá Lợi Phất làm gì? Ngài không đối đáp với cái vị tỳ kheo vu cáo mình, mà Ngài trước Đức Phật, trước tất cả hội chúng, Ngài chỉ nói một câu: kể từ khi con theo Đức Thế Tôn đến giờ, con xem con như đất, kẻ nào chà đạp phỉ nhổ, con chưa từng khởi tâm sân hận. Con xem cái thân con như là cái thân của một người hành khất, một kẻ ăn mày, một kẻ ăn xin. Con đâu còn tiếc gì đối với cái tấm thân này nữa. Chỉ nghe những câu nói như vậy thôi, thì chính cái người tỳ kheo trẻ mà vu cáo Ngài Xá Lợi Phất đó bị kích động, mà tự động quỳ xuống để mà nhận tất cả cái lỗi lầm ở nơi mình. Thì khi đó Đức Phật mới bảo cái vị kia là hãy đối trước ngài xả lời Phật mà sám hối đi. Thì cái vị thầy trẻ kia mới đối trước ngài xả lời Phật sám hối. Sau khi cái vị kia sám hối xong rồi thì ngài xả lời Phật cũng đối diện lại cái vị thầy trẻ mà đã từng vu khống một bậc trưởng lão như ngài. Ngài cũng chắp tay xuống, ngài cũng cúi đầu mà bảo rằng: thưa đại đức, nếu như tôi có cái điều gì mà khiến cho ngài không vừa lòng thì tôi xin đại đức tha thứ cho tôi. Đó là cái thái độ khiêm tốn đặc biệt của một bậc trưởng lão, của một bậc trí huệ đệ nhất trong hàng ngũ Đức Phật. Và thái độ đó nó trở thành một tấm gương cho tất cả những người đệ tử của Phật, một tấm gương có lẽ cho tất cả chúng ta ngày nay. Đối với một người bị miệt thị, bị phỉ báng, bị nhục mạ, bị vu khống, thì mình lấy cái chỗ đó tu tập làm thế nào để cho cái tâm mình như đất. Như đất, ai chà ai đạp, đất cũng chẳng bao giờ ghét bỏ. Như đất, ai quăng lên đó bất cứ thứ gì, ai khạc nhổ lên bất cứ thứ gì, đất cũng chẳng bao giờ từ chối hết tất cả. Ngài xả lời Phật là cái người như vậy. Hãy học lấy cái hành của đất như ngài xả lời Phật đã học cái hành của đất và thành tựu được cái hành đó, để mình có thể ứng xử với tất cả mọi điều bất như ý ở trong cuộc đời này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.